This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị nhân làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn nấu ăn cùng với lại đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, chị Mỹ Liên của chúng ta là một chuyên gia về nấu ăn. Có rất là nhiều những cái món chị nấu được rất là nhiều người yêu thích, bởi vì không những ngon, rất là ngon, thưa quý vị, hợp khẩu vị, cũng như là cái cách trình bày của món ăn rất là đẹp mắt. Chương trình Bếp Sài Gòn cùng với nữ đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta được thực hiện cách 2 tuần một lần trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, trên đường lại chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên, đầu bếp Mỹ Liên. Và trong phòng ghi âm cũng đã có sự hiện diện của Nhã Quyên. Chào Nhã Quyên trở lại chương trình này.
Dạ Nhã Quyên, kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Hoàng Tính và kính chào chị Mỹ Liên ạ.
Chị Mỹ Liên có nghe tụi em nói không chị Mỹ Liên?
Dạ, Mỹ Liên nghe rồi. Xin chào Nhã Quyên.
Dạ.
Lâu quá mới gặp em. Xin chào Hoàng Tính.
Dạ. Dạ. Chị khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, mọi việc hy vọng tốt đẹp trong ở phương xa. Ở phương xa nhưng mà chị cũng vẫn sẵn sàng. Đến giờ, đến ngày, chị lại trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tuần sau chị mới trở lại chương trình này. Nói phương xa chứ không phải Việt Nam đâu, thưa quý vị, cũng vòng vòng nước Mỹ thôi. Chị có việc thì phải đi xa. Chị nói ngắn gọn vậy thôi. Còn bắt đầu và tuần sau chị trở về, tuần tới nữa thì chị cũng đã lên trở lại với chương trình của chúng ta. Và ngày hôm nay có điều gì đặc biệt chị chia sẻ trong những món ăn nè?
Mỹ Liên vui mừng gặp lại các anh chị, các bạn trong chương trình Bếp Sài Gòn. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một món ngọt.
Yeah.
Lần trước thì có chia sẻ với các bạn chuối xào dừa. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn món chè chuối mà người Việt Nam có khi gọi là chuối chưng, để mình có thể so sánh xem là cái món chuối chưng chè chuối này đó thì nó khác với cái chuối xào dừa như thế nào. Hoàng Tính với Nhã Quyên thấy sao?
Thấy chị, dạ. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải học được những cái món ăn ngon ấy, hoặc là dù cho chúng ta có làm cái món đó rồi nữa đi thì qua tay của chị thì lại có một cái cách làm khác hơn so với chúng ta hay không, phải không thưa quý vị thính giả, cũng như Nhã Quyên, đúng không nè?
Dạ đúng rồi. Thì không biết là ngày hôm nay cái món chuối chưng thì nó có dễ hơn hay là nó có khó hơn chút xíu so với cái món chuối xào dừa không thưa chị?
Nhiều người biết làm chè chuối chuối chưng hơn là làm chuối xào dừa, nhưng mà để làm cho ngon đó thì qua nhiều lần làm có kinh nghiệm đó thì chị cũng thấy là mình cần có một vài những cái lưu ý trong cái món ăn món chè của mình thì mình sẽ có một cái nồi chè ngon hơn cho gia đình đó Nhã Quyên.
Dạ. Yeah. Bây giờ mình đi chợ chị ha.
Đi chợ ha. Cái vấn đề là đi chợ mua những cái nguyên liệu chính là chuối như thế nào cho nó khéo một chút xíu. Thì chị thấy rằng là mình bây giờ mình vô chợ ha, chợ nào mấy cái chợ Việt Nam đó.
Dạ. Yeah. Yeah. Đi lại chợ chị. Thôi giờ mình đi Trường Nguyên đi ha chị ha.
Đi Trường Nguyên ha.
Trường Nguyên ha.
Mình chọn một nải chuối sứ chín mùi. Nói chín mùi là như thế nào? Tức là chín mùi nếu mà mình lột ra ăn sống đó thì mình thấy nó rất là ngọt. Không bị chát, tức là nó ngọt liệm trong miệng. Khi các em Hoàng Tính với Nhã Quyên mà đi chợ mua nải chuối thì mình chọn cái chuối mà nó tròn, nó mập chút xíu. Trong cái quầy chuối đó, những cái nải chuối mà nó nằm ở bên trên đó, nó xa cái bắp chuối đó, thì những cái nải chuối đó nó sẽ ngon hơn những cái nải chuối mà người ta gọi là chót đó, thì trái chuối nó ốm hơn. Thì nếu mà mình trong cái đống chuối mà người ta để đó, nếu mình chọn được những nải chuối ngon, cũng khó tìm một cái nải chuối mà chín mùi để về ăn liền được, thì cũng có thể là mình đi chợ mình mua nải chuối nó chín đã chín tới rồi về mình để, nếu mà nhà mình có thờ có bàn thờ thì mình thắp nhang nó mà 5-7 bữa cho nó chín thiệt là mùi rồi mình hãy làm cái món chè này thì mới ngon. Chứ nếu mà các em làm gấp quá, các em mua chuối về các em thấy nó vàng vàng bên ngoài đó, các em bắt đầu em làm cái món này thì nó chưa có ngon nha. Khi nào ăn thử mà thấy nó thật là ngọt, nó không còn vị chát nữa, tức là đã chín thật là mùi á, thì làm chè chuối mới ngon. Để có dịp á, sẽ chỉ cho trao đổi với Hoàng Tính, với Nhã Quyên, với các bạn nghe đài đó, cái món bánh chuối thì mình cũng sẽ nói tương tự là cái chuyện là phải mua chuối nó như thế nào thì cái miếng bánh chuối nó mới ngon. Đại khái là mình mua một cái nải chuối. chọn lựa cho kỹ, nó chín tới thật là mùi, ăn không còn bị chát nữa. Yeah. Rồi ngoài ra thì yeah. mình có những cái nguyên liệu khác. Mình cần một cốc đường. Nếu các bạn ăn ngọt hơn thì các bạn có thể là cho một cốc rưỡi.
Yeah.
Hoặc nhiều hơn tùy thích. Còn nếu mà các bạn ít thì các bạn cho một cái cốc đường nó lưng lưng chút xíu. Rồi mình có một cái cốc bột khoai nó khoảng 50g.
Một cốc bột khoai, dạ. Yeah.
Một cốc bột khoai 50g. Và 1/2 cái cốc bột bán nó cũng khoảng 50g. Lưu ý là các bạn mình đừng có nên chọn lấy bột bán quá nhiều. Ngày xưa khi ở Việt Nam nó bột bán á, mình không biết tại sao nó khác ở bên này. Yeah. Mặc dù là mình thấy những cái bao bột bán nó nhập qua đây vẫn để là bột bán Việt Nam, nhưng mà ở bên kia đó mình phải ngâm rồi mình nấu trước xíu, hoặc mình phải bỏ vô thật là sớm thì bột bán nó mới chín. Còn bột bán mà mình mua ở các chợ Việt Nam ở đây đó, khi mình làm nó thì mình bỏ bột bán vô, mình khuấy đều và tắt bếp. Cho nên đó là mình không nên chọn bột bán nhiều, bởi vì nếu mà cái nồi chè chuối mà nó không có bột bán thì nó cũng thiếu không ngon, mà nó có nhiều bột bán nó đặc cứng thì cái nồi chè cũng không có khéo. Cho nên là mình để mình lấy nửa cốc bột bán thôi ha các bạn.
Yeah.
Rồi mình có một muỗng cà phê muối. Mình có 1/2 cốc đậu phộng.
Một muỗng cà phê muối, 1/2 cốc đậu phộng nha. Yeah.
Cốc đậu phộng. Khoảng 4-5 cọng lá dứa.
4-5 cọng lá dứa, dạ rồi.
Ngoài ra đó thì mình có thể là có thêm một bao khoai mì. Cái loại mà người ta lột vỏ sẵn, người ta đông đá trong tủ lạnh, hay là các bạn thấy có bán khoai mì tươi, mình mua một cái củ cũng được, cái loại nào cũng được. Nhưng mà mình mua cái củ về đó, mình lột ra có khi nó bị chạy chỉ hay nó bị hư rồi, người ta bảo quản rất là lâu. Nó tươi gặp, cũng có khi gặp những cái củ khoai mì rất là ngon, nhưng mà có khi những củ khoai mì không ngon. Thì nếu để tiện thì mình mua khoai mì loại đông đá cũng được. Và nếu mà các bạn nào không có thích ăn khoai mì thì không có cũng được. Nhưng mà nếu có khoai mì vô thì nồi chè nó thơm ngon, gặp cái miếng khoai mì mà nó bột, nó dẻo quá thì ăn rất là ngon. Dạ. Đó là những cái nguyên liệu cần thiết để mình nấu một nồi chè chuối đó nhã Quyên. Dạ. Quyên có thấy cần hỏi chị cái gì thêm không? Còn tính thấy sao? Đủ chưa? Có muốn hỏi gì thêm hay có muốn bỏ gì thêm vô cái nồi chè này? Hay là các bạn đã từng làm cái nồi chè này, các bạn có bỏ thêm cái gì không?
Thêm dạ. Chè chuối thì Nhã Quyên thấy có khi người ta chỉ bỏ chuối không thôi, không có bột khoai mì. Có đúng. Người thì bỏ thêm khoai mì, có người còn bỏ thêm cả khoai lang nữa thưa chị. Thì chắc
bỏ
là
khoai lang thì... nó ra là chè gì đó chị?
Chè bà ba.
Chè bà ba bà bốn chè gì đó chị ơi.
Thật ra đó, cái bản gốc của cái chè chuối là nó không có khoai mì. Yeah. Nhưng mà sau này á, khi mình bỏ khoai mì vô mình ăn mình thấy nó ngon. Nó thêm cái phần thi vị của cái món chè, cho nên mình bỏ vô. Còn nếu ai mà cũng có những người không thích ăn khoai mì, ăn khoai mì thấy dị ứng hay là thấy gọi là khoai mì nó hơi bị độc thì người ta không bỏ vô cũng không có sao. Nó cũng không có thiếu cái nguyên liệu cho món chè đó nhã Quyên.
Dạ, yeah,
yeah. Tính thấy cũng hay chị, bỏ khoai mì vô nó hơi dẻo dẻo cũng ngon. Nếu mà gặp cái khoai mì dẻo
còn ngoài ra ai ăn được chuối thì mình ăn, còn không ăn được chuối thì ăn khoai mì không phải không? Dạ.
Vậy chứ khi nấu nồi chè có khi á lật qua lật lại tìm miếng khoai mì không ra đó, toàn chuối đụng nồi không
á.
Dạ. Dạ vâng. Mình còn thêm những cái phụ liệu gì nữa không thưa chị?
Không, mình từng ấy là mình đủ được một nồi chè rồi Hoàng Tính thôi.
Dạ. Nhã Quyên thấy cần bổ sung thêm gì nữa không?
Dạ. Nhã Quyên nghĩ chắc đủ rồi vậy ha.
Trong cái vấn đề nãy chú chính thì chị thấy rằng là mình khó lựa lắm không chị? Tại vì giống như cái lúc đầu chị nói là chuối khi mà mình trồng trên cây thì nó có nguyên một cái quầy chuối thì nó ra rất là nhiều những cái nải chuối. Chị ưu tiên chị chọn những cái nải chuối ở trên cùng ở trên, chứ không phải là dưới cùng. Ở dưới của cái quầy chuối thì cái trái chuối
nó nhỏ hơn,
giống như chị Liên
nói, nó nhiều khi nhỏ. Nó đèo đẹp hơn.
Đúng vậy
cho nên mình nói chung là nói như vậy thôi, nhưng nếu mà mình thấy hơn mình đi chợ nó hơn nó có nhiều nải lắm, thì mình chọn lựa nó kỹ một chút, mình gặp những cái nải ở trên còn
mập tròn nó xíu rồi nó đâu nhìn thấy cho nó tròn tròn mẩm xíu thì cái đó nó đầu ở tuốt trên ha, thưa quý vị. Trái nào mà nó nhỏ nhỏ xíu trong nguyên một cái dàn chuối đó thì tất nhiên những cái nải chuối mà nó nhỏ hơn là nải chuối ở dưới của cái quầy. Chúng ta làm cái món chè chuối này để cho nó tốt hơn. Theo thiết nghĩ của Hoàng Tính thì mấy cái trái chuối nào nó tròn tròn mũm mũm thì nó tốt cho cái nồi chè chuối của chúng ta, nó đạt được cái chất lượng yêu cầu hơn đó chị.
Đúng rồi, chị nghe những người đến Mỹ lâu đó, nhất là những người đến từ sau năm 75 á, thì rất là thèm chuối sứ. tại vì không có khó, không có ai bán, và nếu có sau này khi mới có đó thì rất là mắc tiền, nhưng bây giờ thì chuối xứ rất là rẻ, cho nên là mình tha hồ là làm bánh chuối, rồi làm chuối xào dừa, rồi nấu chè chuối, hoặc là ăn chuối chín rất là dễ dàng so với những người đi trước đó, hồi những người lớn kể lại đó, hồi đầu đó muốn ăn một trái chuối xứ là cũng tiếc tiền ghê lắm vì nó rất là mắc.
Dạ, đúng vậy. Nhã Quyên đọc lại cái recipe cho bà con nghe xíu.
Dạ vâng, trong cái món chè chuối chân của ngày hôm nay thì chị Mỹ Liên có gửi đến cho quý vị cái công thức nguyên liệu gồm là một nải chuối sứ chín mùi, một cấp đường, một cấp bột khoai khoảng 50 gram, nửa cấp bột bán khoảng 50 gram, một muỗng cà phê muối, nửa cấp đậu phộng rang và 1 đến 5 cọng lá dứa và 1 bao khoai mì. Nếu mà quý vị nào thích ăn khoai mì thì có thể bỏ chục bao vô cũng được hả chị?
Hai bao cũng được.
Dạ, tùy tùy quý vị ha. Chuối nhiều khoai mì ít, hay hoặc là khoai mì nhiều chuối ít thì nó tùy tùy quý vị có thích thì không. Nhưng mà tính thấy cũng rất ngon quý vị. Hôm giờ mình về nhà mình làm chị ơi.
Rồi, bây giờ mình nấu vậy ha. Theo chị đã nấu nhiều lần và chị thấy cái cách này nó tương đối, không biết là so với Hoàng Tính, Nhã Quyên với các bạn, các anh chị có kinh nghiệm ở đài đó thì có gì thì bổ sung thêm ha. Tức là chuối mình lột vỏ chuối đi, tước bỏ hết những cái sợi chỉ xung quanh. Sau đó đó mình bắt một nồi nước sôi, mình luộc cái phần chuối mình đã lột 5 phút. Mình để nguyên trái, hay là mình muốn cắt đôi hay cắt ba thì tùy. Nhưng mà chị đó, Nhã Quyên thì chị để nguyên trái. Sau khi mà chị luộc xong đó thì chị vớt ra để ráo, rồi chị ướp cái phần đường trong chuối.
Luộc chuối khoảng bao lâu chị?
5 phút thôi em.
5 phút.
Tại vì chuối này của mình nó chín mùi rồi.
Khi nước sôi, khi nước sôi mình bỏ vô không chị?
Khi nước sôi bỏ vô khoảng 5 phút. Để cho nó mất đi cái phần chát của chuối nếu có.
Có cần bỏ muối.
Rồi sau đó mình để vớt ra để ráo, mình ướp đường cho đường nó thấm vào chuối.
Để rau ướp được.
Thì ướp bao lâu cũng được, 15-20 phút, trong khi mình chờ làm những cái món khác. Rồi bây giờ bột khoai đó thì mình rửa sạch đó, mình nấu chín bột khoai trong 15 phút. Chị thấy là bột khoai đó mình phải nấu 15 phút đó thì nó mới chín. Khi mà nó sôi mình bỏ rửa sạch rồi bỏ vô nấu lửa vừa vừa đó, đừng có lớn lắm đó, thì 15 phút. Bột bán đó, bột bán thì mình rửa sạch. Và lưu ý là khi mà gần bỏ vô nồi chè thì mình hẳn rửa bột bán. Tức là mình để trong một cái rây hay một cái rổ nhỏ gì mà bột bán nó không bị rớt xuống đó. Để sẵn như vậy khi mà cần bỏ vô đó thì mình để cái phần, cái rây hay cái rổ đó vô cái thau nước. Mình rửa sơ cái mình để ra là mình để, mình xóc ráo là mình để vô nồi liền. Nếu mà các bạn trong khi mà lạ nấu bột khoai rồi các bạn đi ngâm bột bán đó, thì có nước thì bột bán nó nở ra, không có ngon. Một lát nó nở to lắm. Thì lưu ý cái phần này, bột bán ở Mỹ này thì mình thấy vậy. Cái phần khoai mì đó thì mình rã đông rồi mình hấp chín, mình cắt miếng vừa ăn tùy theo thích. Cắt lớn, cắt quân cờ gì cũng được, cắt hơi lớn một chút cũng được. Mấy cái lá dứa đó thì mình rửa sạch sẽ đi rồi mình cắt khúc ra. Cái phần đậu phộng mình rang vàng, mình đâm cho nhỏ. Bây giờ đó thì mình lấy một lon nước cốt dừa. Mình khui ra, có thể nếu các bạn thích ăn béo nhiều thì các bạn sử dụng cái lon nước cốt dừa 250ml. Còn nếu các bạn ăn ít ít béo thì các bạn sử dụng cái lon nước cốt dừa 400ml. Còn các bạn thích thiệt là béo, các bạn làm hai lon cũng không có sao. Thì các bạn lấy 1/4 lon nước cốt dừa, các bạn thích loại nào thì lấy khoảng 1/4 lon nước cốt dừa. Các bạn hòa chung với 2 lít nước, bắt lên nấu cho sôi, mình coi như là đây là loại nước giảo. Bắt sôi 2 lít nước ha, cộng với 1/4 cái lon nước cốt dừa. Lon lớn, lon nhỏ, hay là hai lon, lon thì tùy các bạn. Cái khẩu vị gia đình mình ăn muốn thật là béo như thế nào thì mình chọn lựa. Khi mà cái nồi nước giảo dừa nó sôi lên á, thì chúng ta bỏ khoai mì vô nấu chín, bởi vì khoai mì là nó lâu chín hơn cả hơn hết. Khi nấu đó thì nó sôi một chút xíu thì các bạn thăm chừng thấy khoai mì nó mềm đó. Thì các bạn cho cái bột khoai mình đã nấu chín vô, rồi các bạn thả lá dứa vào. Khi bỏ bột khoai, lúc đó là khoai mì nó đã chín tới rồi, bột khoai mình đã nấu rồi. Rồi lá dứa mình cho nó sôi vài dạo. Thì lúc này đó nó sôi lên đều rồi đó, mình cho cái phần chuối mà mình đã ướp đường vô.
Dạ rồi.
À, cho nãy chuối đã ướp đường vô, được, chuối nó đã thấm đường rồi, mình cho lờ vào, mình nêm vào đó một xíu, một cái muỗng cà phê á, muỗng muối. Bao giờ khi mà mình làm một cái món ngọt mình cho đường rồi thì các bạn nhớ là mình đừng bao giờ quên một miếng muối.
Cái gì
bởi
chị?
Vì nếu mà không có muối đó, thì cái đường nó không có ngọt thanh thao.
Oh.
Nó ngọt không có có thiệt là ngọt.
Yeah.
Rồi khi các bạn cho đường, cho chuối vào nấu sôi lại. Sau cùng đó thì khi các bạn quậy cái lon nước cốt dừa cho nó đều ra hết, các bạn cho vô nồi chè. Rồi các bạn rửa cái bột bán cho thật là lẹ, sóc ráo cái bột bán. Các bạn đổ vô nồi chè, để cái bột bán vô nồi chè rồi, và chúng ta tắt bếp. Khi tắt thì nồi chè vẫn còn trên bếp, thì mình khuấy đều cái nồi chè. Các bạn lưu ý đó là lúc này mình thấy nồi chè nó lỏng, bột bán nó chưa có nở ra đó. Nhìn nồi chè nó có cảm giác là rất là lỏng. Và nhìn như vậy thì đừng có vội vàng đi lấy bột bán bỏ thêm vô nồi chè. Bởi vì nếu mà các bạn bỏ thêm bột bán vô nồi chè, sau cùng các bạn sẽ có một cái nồi chè rất là đặc. Nó đặc kẹo, khi nó nguội rồi đó, nó đặc kẹo lại. Mình phải lấy muỗng mình sắn ăn như mà ăn bánh đúc vậy đó. Thì các bạn đừng có lo khi mà mới bỏ nước cốt rồi bỏ bột bán vô, các bạn thấy nồi chè lúc này nó loãng.
Yeah.
Không sao hết, từ từ. Rồi khi các bạn để nồi chè nó nguội đi, các bạn khuấy lại thì các bạn sẽ thấy nó có một cái mức vừa. Khi nào các bạn ăn đó thì mình múc chè ra, rồi sau đó thì mình rắc đậu phộng lên. Đậu phộng đã rang vàng rồi đó. Món này đó thì theo chị đó, Nhã Quyên, chị không có ăn mè.
Yeah.
Chị ăn đậu phộng. Còn nếu mà thực sự ai có thích mè thì rắc mè cũng được, không có làm sao hết. Nhưng mà chị thì chỉ thích rắc đậu phộng trong cái món ăn này hơn là rắc mè.
Yeah.
Một cái động tác rất là đơn giản như vậy, nếu mà chúng ta làm cho nó đúng mức. Cái nước cốt dừa chúng ta làm đủ theo cái khẩu vị của gia đình. Nếu mà thích ăn béo thì béo thì làm nhiều, thích ăn béo vừa vừa thì làm ít hơn. Đường nếu mà mình muốn ngọt hơn thì mình cho 1,5 cốc hay là 1 cốc dung lên cũng được, không có sao hết. Nếu mà chuối của mình nó chín mùi và nó ngọt đó, thì 1 cốc đường nó rất là vừa. Còn nếu mà chuối mình nó không được ngọt thì mình có thể cho thêm đường. Khi các bạn nêm nếm lại các bạn thấy chưa có vừa thì các bạn có thể cho thêm.
Yeah.
Đại khái là một cái nồi chè chuối cũng làm cho một cái buổi, một cái sau cái bữa cơm gia đình ngày cuối tuần của mình thêm ngon miệng đó Nhã Quyên. Em thấy sao?
Nhã Quyên thì thấy được rồi, tại vì Nhã Quyên rất thích ăn chè, đặc biệt là cái món chè chuối cũng không có khó nấu lắm thưa chị. Có điều cái chuối sứ ở bên Mỹ này đó, hình như Nhã Quyên nghĩ nó không ngon bằng chuối sứ Việt Nam mình. Tại vì hình như nó họ nhập từ Thái Lan á, nếu mà mình không có để cho nó chín á, thì thường á, mà mình không thử cái chuối mà không để cho thật chín á, ăn nó có cái vị chát. Không biết là cái điều đó đúng không anh Hoàng Tính cũng như là chị Mỹ Liên?
Tính thấy
đúng đấy em, nhưng mà có một vỏ chị chỉ em mua đó, nó hơi mắc một chút xíu, nhưng mà cái tàu phu á, gần cái chợ Trường Nguyên đó em.
Dạ đúng.
Dạ. Nó bán chuối rất là ngon. Ví dụ như các chỗ khác bán 99 đồng một bao, thì chỗ đó có thể bán 1,5 đồng một bao. Nhưng mà chuối ở chỗ đó đó nó không có cái lõi cứng cứng bên trong.
Dạ.
Nó rất là ok để cho mình làm làm chè chuối, làm bánh chuối hay là làm chuối bọc mép nướng đó Nhã Quyên.
Yeah.
Những cái món mà về chuối đó, chị nghĩ là nếu mà mình đừng có sợ chê mắt, mình mua ở chỗ này đó thì chuối rất là ngon. Khi mà mình nhìn cái vỏ bên ngoài á rất là láng. Ở đây xin lỗi là không có quảng cáo cho cái tiệm này.
Không quảng cáo tiệm đó.
Mình quảng cáo chuối. Dạ.
chị quảng cáo chuối thì chị thấy là nếu mà mình mua ở chỗ này đó.
Yeah.
Thì tương đối là chỉ rất là ít trường hợp mà gặp cái chuối nó có cái lõi cứng ở trong bên. Yeah. Trong nếu mình mua một
chuối có cái lõi ở bên trong nữa hả chị, chắc là nhiều viên không để
thường đó là. Yeah. Chuối, những cái chuối mà giá tiền không rẻ đó, nó không ngon đó, thì mình cắn cái miếng chuối mình thấy nó có cái lõi cứng cứng bên trong.
Sần,
nhưng mà đặc biệt chuối ở chỗ này thì không hề có. mình cắn mình ăn nó 1 8 1 10 với chuối Sài Gòn đó em, chuối Việt Nam đó.
Tức là nó có cái hột đen đen hả anh Hằng Tính?
Không, nó xốp xốp rồi đó.
Thì nó cái đó gọi là cái lõi hả?
Cái lõi nó không có được đều giống như bên ngoài mà
trong,
ở chỗ
ở
đó
giữa
thì
của cái chuối,
ở giữa của
trái
chuối.
Tại vì không biết.
Nó không cứng cứng, nó hơi cứng cứng, đó là chuối không có được ngon lắm.
Không ngờ.
Dĩ nhiên là mình làm thì cũng được.
Không biết tại lâu nay nhà Quyên ăn thấy bên
cứ
không
ăn
biết
tới
là
cứ
ăn tới
ăn
thôi
tới,
rồi thấy cái chấm chấm đen đen thôi chứ không biết cái đó gọi là cái lõi. Dạ.
Có cái lõi.
Em thử hôm nào có dịp, có em rảnh em đi ra chợ rồi em mua một nải chuối ở chỗ khác rồi em mua một nải chuối chỗ chị nói.
Dạ.
Thì khi mà em ăn em sẽ thấy hai cái nó khác nhau.
À,
thử đi.
Hả? Đi hai nơi rồi. Mà mua hai nải cầm đứng
không,
ăn là
cũng ngon. Dạ. Chỗ đó dạ. Rất
mắc
ngon.
Mắc hơn gần gấp rưỡi đôi.
Không nhưng mà anh Hoàng Tính anh hay nghiên cứu những cái chỗ nào ngon anh mua lắm.
Chỗ đó rất ngon thưa quý vị. Và đó là một cái sự so sánh mà hình như là có chị em mình đó chị. Tính ăn cũng vậy, tính ăn ở chợ thấy khác nha. Mà tới chỗ đó mua khác rồi nha. lựa cái nào mà tròn tròn mõm mõm xíu á. Trời ơi, đợi nó chín đi về ăn biết liền à. Ở trong nó cũng vẫn cắn mình thấy cắn nó rất là dịu mềm lắm. Còn khi mà mình mua những cái nơi khác, mình không phải mình dám nói mình chê những chỗ khác, mà có đa số những trái chuối khi quý vị cắn vào ở cái loại giữa nó hơi bị xốp và nó hơi bị giống như hơi sần sần một xíu.
Cái này mình ăn là nó không có cảm
ngon,
giác gì
đều,
luôn.
Rất ngon.
Mà cái vị nó giống ở Việt Nam à.
Hồi đầu chị so sánh giá thì chị thấy sao mắc quá.
Yeah.
Nhưng mà cái chị mua về sau nhiều lần chị so sánh thì chị thấy đúng là tiền nào của nấy em. Cũng có thể là cái nguồn á.
Yeah,
người ta có
rồi,
một cái nguồn rồi. Chuối nó tốt hơn cho nên là nó ngon hơn. Bây giờ Nhã Quyên chị có thể nói chút xíu về cái sự khác của chuối chưng với chuối sào dừa đó em.
Yeah.
Chuối chưng đó thì mình nấu một nồi chè chuối. Nó vừa cái độ đặc của nó vừa phải khi mình múc ra. Chuối với nước với những cái bột khoai bột bán á, nó là một cái nồi chè vừa nước vừa cái. Còn chuối xào dừa đó thì chuối chưng đó thì mình nấu một nải chuối nó thật là chín mùi, còn chuối xào dừa mình làm một cái nải chuối nó vừa chín tới. Và chuối xào dừa là mình để chuối sau khi mình hấp mình để chuối ra rồi mình múc cái nước sốt, mình gọi là sốt đó, tức là cái nước mình nấu cũng nước cốt dừa bột khoai bột bán rồi mình chan lên cái phần chuối thì nó là một cái món khô hơn. Cái chuối sào dừa nó là một món khô hơn. Và trong chuối sào dừa, trong cái phần nước cốt á, mình có bỏ mấy cái hành lá đó Nhã Quyên.
Yeah.
Cho nó thơm, đặc trưng của cái mùi nước cốt dừa mà có hành lá.
Yeah.
Nó đặc trưng của cái mùi món ăn của miền Tây Nam Bộ. Hai cái đó nó khác nhau. Cũng thật ra đó, những người mà lớn tuổi mà rành đó, thì không có ai không biết hai cái này. Đừng có cười chị Nhã Quyên. Nhưng mà có một số bạn trẻ, các bạn không có phân biệt được chuối xào dừa hay là chuối chè chuối. Các bạn gọi nó lộn xộn chút xíu. Chị muốn nói chỗ này để các bạn trẻ thấy, lưu ý là hai cái món này cái cách nấu nó khác nhau và cái thành phẩm nó khác nhau.
Ăn cái vị nó cũng khác thôi chị. Cái chuối xào dừa đó thì cái miếng chuối nó cứng hơn một chút xíu. Mà Nhã Quyên ở bên Việt Nam á, Nhã Quyên rất thích cái món chuối xào dừa, ít người bán lắm.
Uh-huh.
Tại vì giống như họ hay bày ra một cái mâm á, không biết phải nói cái mâm hay là thấy nó họ xếp những cái lát chuối nó cắt từng lát mỏng mỏng á thưa chị.
Đúng rồi.
Dạ, nhìn nó rất là
nó
ngon.
Hơn,
dạ,
nó sệt
dạ,
hơn.
Dạ đúng rồi.
Đại khái là nó sệt hơn. Chị Mỹ Liên ơi, mình trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại hả chị ha.
Rồi ok chị chào.
Dạ chị uống nước chút xíu nha. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Đa số khách hàng tìm mua bảo hiểm với giá rẻ mà bỏ quên một điều quan trọng, đó là giá trị bồi thường và chất lượng dịch vụ.
Mục đích mua bảo hiểm là đề phòng rủi ro và bảo vệ gia đình bạn, cũng như tài sản được bồi thường thỏa đáng với giá trị tương đương.
Linh Đỗ là đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers. Chúng tôi đang phục vụ hàng ngàn khách hàng Việt Nam, cung cấp bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ khác.
100% nhân viên chúng tôi có license, được đào tạo chuyên nghiệp, quý khách hoàn toàn yên tâm khi ủy thác cho chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và tài sản gia đình.
Minh Đỗ Farmers Insurance, 1407 East Belllight Road, phòng 804 Richardson, gốc Belllight và Plano, điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Tin vui, tin vui! On One Solution tọa lạc trong khu chợ Trường Nguyên. On One cung cấp tất cả các dịch vụ về bảo hiểm, sức khỏe, nhân thọ, xe, nhà của cá nhân, thương mại, cùng nhiều dịch vụ khác giúp điền đơn thi quốc tịch, xin Medicaid, chip. Ngoài ra, văn phòng chúng tôi sẽ giúp quý vị khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại, bookkeeping, bảo đảm an toàn, uy tín, giúp quý vị tránh rắc rối với sở thuế. Chủ cơ sở thương mại cần tham khảo về dịch vụ hệ thống POS Credit Card. Chúng tôi có chương trình đặc biệt No Contract Free System với giá cả có thể thấp đến 1.5% hay 5 cent cho mỗi lần cà thẻ. Hãy liên lạc với On One ở số 469-209-0202, 469-209-0202 hoặc anh Huy Phan 972-567-0005.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Xin nhắc lại, chả lụa Ba Lẹ chỉ bán tại chỗ. Quý khách lưu ý tránh mua hàng giả mạo.
Ba Lẹ, đặc biệt có chả ốc làm tại chỗ.
Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
Hãy để chúng tôi giúp bạn bồi bổ sức khỏe và gìn giữ tuổi thanh xuân. Mẫu Phước Đường, thương hiệu uy tín lâu năm với hai địa chỉ tại Garland và Arlington, Texas.
Mẫu Phước Đường, Big Sale, Big Sale. Thật đặc biệt cho lễ Vu Lan, collagen nước. Mua 3 tặng 3, tặng 2 hộp nước và 1 hộp đông trùng hạ thảo Nhật 120 viên. Fucoidan mua 1 tặng 1 và có nhiều mặt hàng sale.
Mẫu Phước Đường, đông y cho mọi nhà.
Thông báo, trường Athena đang có chương trình Star Test. Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em.
Trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Trường Athena 2140 East Belllight Road, Richardson, Texas 75081.
Liên lạc tiếng Việt với Valinda 469-993-5465, 469-993-5465.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: nhãn tươi Florida 1.99 đồng một pound, chôm chôm tươi 1.79 đồng một pound, thịt bò thân dây 4.99 đồng một pound, xương bò đầu gói 69 cent một pound, cá chim vàng 2.99 đồng một pound, artiso 69 cent một bông, hành hương 89 cent một pound, bánh tráng 3 cây tre 99 cent một gói, nước súp gà 59 cent một lon, bắp chín không vỏ 1.49 đồng một bịch.
Chợ New Trường Nguyên qua lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
TC Nail Depot Garland.
TC Nail Depot
có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng, nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh.
Đặc biệt, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8, có lớp phun chân mài do đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm hướng dẫn, lớp học giới hạn học viên, gọi ngay cho TC Nails Depot 972-487-1325 để biết thêm chi tiết.
TC Nails Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Golden, kính mời 972-487-1325, 972-487-1325.
Tiệm Kim Hoàn Mark Samuels tại Redvine và Fiscal đang giảm giá lên đến 75% cho tất cả các mặt hàng, nhắm đến hôn đẹp, sang trọng, được thiết kế bởi Verigil, trả góp không tiền lời trong 5 năm.
Mark Samuels Jeweler có đủ loại hộp xoàn giá wholesale từ 1 cho đến 10 carat. Lưu ý hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt bộ sưu tập đồng hồ Rolex cũ lớn nhất trên toàn thế giới đang có giá tốt nhất, Lifetime Warranty, mở cửa 7 ngày trong tuần.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio 1600 và tặng thêm 500 đồng cho người giới thiệu.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Tiệm Kim Hoàn Mark Samuels không liên kết với tiệm nào.
Tiệm Mark Samuels tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Mark Samuels tại Redvine Mill Mall, rộng lớn, sang trọng, gần rạp AMC, 972-691-1786, 972-691-1786.
Quý vị có bảo hiểm Medicare và Texas Medicaid hay không? Nếu có, các chương trình AmeriGroup Medicare có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền. Quý vị sẽ nhận được thêm quyền lợi bảo hiểm hơn Original Medicare, nhiều quyền lợi được cung cấp miễn phí cho quý vị. Gọi 833-292-2606 để biết chi tiết về tất cả quyền lợi đó, bao gồm lên đến 3.400 cho chi phí chăm sóc nha khoa của quý vị mỗi năm, bao gồm hàm răng giả, lên đến 3.000 cho thiết bị trợ thính mỗi năm, miễn phí hệ thống trả lời khẩn cấp cá nhân, bao gồm mặt dây chuyền cổ hoặc vòng tay và dịch vụ cảnh báo 24/7. Rất dễ để tìm hiểu bằng cách nào quý vị có thể nhận được thêm nhiều quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cùng với nhiều cách tiết kiệm. Gọi đại lý bảo hiểm có giấy phép được ủy quyền theo số 833-292-2606, đó là 833-292-2606. Gọi từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Thông tin này không phải là bản mô tả hoàn chỉnh về các quyền lợi bảo hiểm. Liên lạc với chương trình để biết thêm thông tin, các giới hạn, đồng thanh toán và ràng buộc có thể áp dụng. Các quyền lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Chương trình này dành cho bất kỳ ai, có cả trợ cấp y tế của tiểu bang và Medicare.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường,
có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, chân tay trắng hồng được chồng yêu hơn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và chúng tôi xin được trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn Nấu Ăn cùng với lại đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Chị Mỹ Liên cũng đã trở lại chương trình. Chào chị.
Chào Hoàng Tính, Nhã Quyên.
Dạ, Nhật Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM và kính chào anh Hoàng Tính và kính chào trở lại với chị Mỹ Liên trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chị Mỹ Liên cũng vừa gửi đến quý khán giả cách làm chè chuối chân trong cái phần 1, và trong phần 2 này nếu quý vị còn có những thắc mắc về cái cách làm chè chuối chân này, kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, cũng như là nếu mà quý vị có những cái món ăn nào mà quý vị có những cái câu hỏi cũng như muốn gửi đến cho chị Mỹ Liên, kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với những cái câu hỏi liên quan để thắc mắc đến cái món chè chuối này, hoặc là quý vị muốn chị Mỹ Liên làm một cái món nào đó mà quý vị chưa có khả năng làm được, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 thưa quý vị. Đừng lại, chúng tôi đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. 817-899-4110. Trở lại chị Mỹ Liên, chị có muốn bổ sung thêm những vấn đề gì trong cái món chè chuối của mình không thưa chị?
Xin các bạn nghe đài, chúng ta cùng trao đổi thêm. Các bạn có thể bổ sung hoặc góp ý thêm những cái cách làm của các bạn để qua buổi qua cái chương trình Bếp Sài Gòn hôm nay, thì chúng ta có thể là hoàn chỉnh một cái món chè mà bạn nào khi mà nấu món chè chuối này thì cũng thấy rất là ngon và được mọi người trong gia đình ủng hộ. Ngoài ra những món mà chúng ta đã trao đổi lần trước, các bạn cũng có thể cho biết kết quả nếu các bạn đã làm. Rồi các bạn cũng có thể yêu cầu Bếp Sài Gòn những cái món mà theo các bạn thì chúng ta nên trao đổi trên cái chương trình Bếp Nạn vào ngày Chủ nhật, thì chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu và có thể cùng các bạn trao đổi những cái món ăn đó do các bạn yêu cầu. Rất mong là các bạn tham gia chương trình thật là nồng nhiệt để chúng ta có kết quả tốt nhất.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Mỹ Liên và Nhã Quyên và anh Hoàng Tính. Kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo, có phải Quảng Xuân không Nhã Quyên?
Dạ, 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 chào chị Quảng Xuân. Dạ.
Dạ. Dạ, Quảng Xuân chào chị Liên, chào anh Hoàng.
Chào chị Quảng Xuân, gặp lại chị, rất là vui.
Dạ, lâu rồi cũng không có ghé thăm Bếp Sài Gòn. Tại vì cũng lu bu, với lại thành như thấy bếp dạo này cũng lu bu luôn. Dạ, cho Quảng Xuân chị có góp ý chút xíu, cái chè chuối của chị thì không có gì để góp ý. Góp ý là không có gì để góp ý. là thật sự á. Bây giờ chị nói là Quảng Xuân mới để ý, có nhiều mình nấu có đều tay, mình nấu nhấm nhấm đại, không có liều lượng như trơn á, thành ra nhiều khi cái nồi chè nó đặc quẹo, sau khi để một đêm trong tủ lạnh á là coi như thảm hại luôn, rồi lúc đó phải đổ thêm nước dừa rồi nó dở ẹt à. Do đó cái vấn đề bột phát trên nước Mỹ này chị Liên nói với Quảng Xuân rất là tâm đắc, và rất là cũng đã từng là nạn nhân mà gây ra mọi tội lỗi. Nấu ăn thì ngon lắm, đến khi mà nó nguội nó đặc lại rồi thì khủng khiếp. Thật ra đó là một cái mà Quảng Xuân rất là thích, thì mình biết thôi này, cái canh cái liều lượng như vậy thì chắc lẽ thì sẽ thì với lại bỏ vô lúc nào thì cảm ơn chị Liên rất nhiều. Rồi bây giờ có hai món, cái này nó thuộc về nước sốt với lại một cái món phụ. Quảng Xuân chỉ có đề nghị có hỏi nhiều lần nhưng mà sao làm cũng không như ý. Thế nếu mà lúc nào rảnh chị Liên có thể chia sẻ cách làm, thứ nhất cái nước sốt mà để ăn mình làm cơm gà Hải Nam hay là cơm gà Thượng Hải, nói chung là cái tên gì của người Hoa, nhưng mà mình đã ăn cơm gà, mình luộc gà như thế nào, rồi mình dùng nước mình nấu cơm ra sao cái đó. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ không biết làm sao khi mình đi ra ngoài tiệm mình ăn đó, nó có một cái nước sốt gừng hành tỏi cái gì đó mà nó để lên trên mặt. Cái thứ hai nữa là có những cái dạng cơm gà nhưng có cái nước sốt màu nâu nâu đen đen chan luôn, ăn rất là đậm đà, rất là ngon. Nếu thích không thì người Việt mình vẫn thích chan nước mắm gừng, nhưng mà Quảng Xuân lại muốn biết cách làm cái nước sốt đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái món mì tiều hoành thánh, mình gọi là mì quảng, tại vì khi mình nói quảng thì lại lộn qua cái mì quảng của người Trung. Cái mì mà mì rộng lớn rộng nhỏ rồi hoành thánh xa xíu đó, thì mấy đứa con trong nhà nó rất mê cái món bánh tôm chiên, thì cũng đã học nhiều nơi nhưng mà làm nó không có đúng. Tại vì ở đầu hẻm nhà Quảng Xuân ở Việt Nam có một cái xe mì 50 năm rồi, họ làm cái đó, họ để nguyên trong cái hũ nó mỏng mỏng, có nguyên con tôm thì không biết chiên. Rồi có khi hỏi một cô bạn ở bên châu Âu thì cũng nói cái đó lấy hoành thánh chiên lên có gì đâu khó, mà không phải làm không ra luôn. Thành ra nếu được chị Mỹ Liên có kinh nghiệm đó, thì chị có thể chia sẻ cái cách làm cái miếng bánh đó chiên như thế nào và quậy bồng sao hoặc là làm bằng cách nào, thì Quán Phương rất là cảm ơn chị. Dạ, xin chúc sức khỏe chị và bếp Sài Gòn.
Quán Xuân ơi, rồi mình sẽ có sẽ có một buổi chúng ta cùng trao đổi về món cơm gà Hải Nam ha. Để hy vọng rằng là Quán Xuân chờ. Cái thứ hai đó, cái mì hoành thánh xá xíu và cái bánh tôm chiên, mình cũng sẽ có một cái chương trình làm cái này. Nhưng mà ở nhà thì Quán Xuân làm cái mì hoành thánh, đó là cái mùi nó đã giống chưa? Tức là chưa nói tới cái mùi bánh tôm nha.
Dạ, làm thì ăn cũng tạm tạm, dĩ nhiên không bằng ngoài tiệm đâu, nhưng mà nếu mà có sư phụ Mỹ Liên ra tay chỉ cho cái mùi làm sao để nó giống thì rất là cảm ơn chị.
Ok, rồi hai cái phần này mình sẽ cùng trao đổi với lại các bạn nghe đài của bếp chương trình Bếp Sài Gòn sau Quảng Xuân ha. Mình rất là hai cái món này thì mình cũng đã từng làm, cũng có một chút xíu kinh nghiệm, sẽ trao đổi. Chứ còn bây giờ hôm nay mình nói ngắn gọn quá thì có thể là nó cũng không có hết được.
Cái này mình sẽ Quảng Xuân chỉ là dành sinh trong tương lai thôi, chứ Quảng Xuân biết hôm nay mình sẽ xoay quanh và món chạy chuối, với lại không có thể nào cái thời lượng dài ngắn thì không thể nào chia sẻ, thì nói là rất là mừng là tại vì chị Liên đã có kinh nghiệm nên ra sẽ cố gắng chờ đợi trong tương lai, tức là mỗi tuần mình phải nghe đài liên tục. Rồi cảm ơn.
Nhưng mà cái
chúc sức khỏe chị, chúc sức khỏe hoàn tính và nhớ
chị. Chị Quảng Xuân ơi, cái nước sốt mà chị nói nó sệt sệt là nó như thế nào? Tại vì Nhã Quyên thấy cái gà Hải Nam á, đa số ăn ở những cái tiệm Việt Nam thì thường họ dùng nước mắm gừng phải không? Nhưng mà cái nước sốt thì nó sệt là nó khác nhau như thế nào chị?
Có một lần mình thì ăn trong một cái quán cơm gà, nó gọi là cơm gà Thượng Hải, không biết Hải Nam Thượng Hải khác xa hay là cái cách họ làm, họ chế họ theo cái tiệm của họ, họ vẫn để cho mình một cái chén gừng nhỏ nhỏ rồi hành tỏi gì đó mình để cho nó thơm, và đồng thời họ để một cái chén nước sốt bên cạnh mà nó có cái màu nâu đen, giống như mình có cảm giác nó có dầu hào, nó có nước tương hay cái gì trong đó mình không biết, mà khi ai muốn thì chan cái đó lên ăn nó ngộ lắm. Nhưng mà thường mình đi ăn cơm gà mình thấy là người ta để chén nước mắm gừng. Còn nữa chị Liên ơi, chị chỉ Quảng Xuân luôn cách làm cái chén nước mắm gừng để ăn với những cái món đó, người ta làm sao nó đặc kẹo mà mình làm nó lỏng lẻ.
Rồi để lưu ý được cái phần nước chấm gừng ha.
Để lần sau hả chị? Để lần sau nha.
Dạ đúng rồi. Xin chào chị Trinh, chào mọi người. Cảm ơn
chị lâu quá chị không đến. Đến ngày hôm nay chị đưa ra nguyên cái list thấy cũng rất là hấp dẫn, phải không Nhã Quyên?
Dạ đúng rồi. Tại vì cái món gà, nhất là món gà Hải Nam, Nhã Quyên thích cái món này lắm.
Thích cơm hay thích gà?
Thích cả hai. Tại vì cơm gà Hải Nam mà anh hỏi chị nghe anh hỏi không, thích cơm hay thích gà? Bỏ cái gà đi cũng không được mà
không,
bỏ cái cơm,
cái cơm nó rất là ngon.
Dạ đúng rồi, nhưng mà ngon. cái cơm Nhã Quyên nghĩ là do cái nước mà để nấu cái cơm gà đó nó đặc biệt ở trong đó. Nấu xong mà cái cơm nó ăn nó đậm đà, chắc Nhã Quyên nghĩ là ảnh quăng gà một bên ảnh ngồi ăn cơm thôi. Tại vì thấy ảnh có vẻ là rất là thích cái cơm gà.
Phải nói là ngay hồi xưa nhà của ở gần chợ An Đông. Đó, mẹ tối ngày mẹ cứ chợ.
Mà anh Hoàng Tính anh năng sang lắm đó thưa chị.
Chị nhớ không? Chị nhớ cái cơm gà Hải Nam ở bên chợ An Đông không chị?
Nhớ rồi.
Đó, em cũng thường ăn đó lắm mà. Chị Quảng Xuân nói thì em là nhớ mường tượng ra những cái gia vị trong đó, nhất là cái sốt gừng đó chị. Họ để riêng rồi thôi, mình muốn ăn thì ok mình để vô. Ngoài ra thì họ có chan vô, họ không làm gì trơn á, chỉ có cơm ăn cũng ngon lắm. Không cần có gà ăn cũng ngon nữa, có gà vô ăn lại hấp dẫn, kèm thêm
hình như họ có hành. Cho chén canh không anh? Thấy bên
không
canh cải bẹ xanh.
Canh cải bẹ xanh thì mình thấy nhiều khi canh cải bẹ xanh với cá thác lát có nhiều nơi sau này họ làm như vậy không biết là sao.
Rất là ngon.
Còn nếu mà người Hoa thì người ta sẽ nấu canh cải bẹ xanh với sườn non.
Đúng rồi.
Nhất là làm sao chúng ta có được một con gà luộc mà luộc
phải
ngon giống như bây giờ mà người ta gọi là gà quý phi hay là gì đó
ăn cái da nó thật là giòn
da nó giòn rồi xong xuôi rồi cái nước sốt gừng giống như là chị Mỹ Liên nói, giống chị Quán Xuân yêu cầu nữa. Nếu mà mình thực hiện được cái đó chắc chắn là
cái gừng chắc không biết cái gừng của chị Quảng Xuân hỏi mình, tức là cái gừng bầm với cái hành lá đầu hành trắng thì
ngọt,
phải có chút mặn mặn ở trong đó đúng không?
Đúng,
mình
đúng,
bỏ
đúng,
ở
đúng,
trên
đúng,
đó
đúng,
là ấy chắc không biết cái phải là
cái nước sốt gừng đó đó.
Dạ,
còn
là
cái đói bụng quá vậy.
Không, nồi chè là đói bụng nãy giờ rồi thưa chị. Nhưng mà Nhật Quyên thấy là cái gừng đó ăn không cũng ngon đó thưa anh, tức là cái hành đầu hành trắng họ bằm với cái gừng, hình như họ cho chút muối và họ bỏ, họ hấp hay là họ bỏ dầu trước vô họ bỏ
thiệt
lên.
Mẹ nó ngon thiệt thôi nó. Tự nhiên chị Quán Xuân nhắc kia, trời ơi trời, đói quá trời đói rồi, không biết sao để hai anh em thoát ra ngoài đi ăn này chị Mỹ Liên ơi.
rồi mình sẽ ăn cơm gà một lần và sẽ ăn mì Hoành Thánh một lần ha. Ăn cơm gà trước thì thấy Hoàng Tính của bộ thèm quá.
Thèm không, nhớ mình rất thích cái món cơm gà. Nhưng mà nói gì nói thì mình quay lại một chút xíu cái món chè chuối chân. Cái bột bán đó thưa chị, ở Việt Nam Nhật Quyên thấy mình ngâm một hồi mình mới nấu, nhưng mà ở đây có một số vệt bột bán đó, vừa cho vào cái nồi nước là Nhật Quyên thấy giống như là nó muốn vỡ cái bột bán nó ra rồi. Cho nên thường sau này không có dám ngâm luôn á chị, tức là bỏ vô cái nồi nước không rửa luôn, bỏ vô cái nồi nước sôi. Khi mà nước phải sôi thì mới bỏ cái bột bán đó vô. Thì không, cái này là cách Nhật Quyên làm thôi, tại vì không biết, tại hồi xưa mới qua thì thấy nó bỏ vô là nó vỡ luôn cái bột bán ra, trong khi Việt Nam mình ngâm một hồi mình mới luộc lên được. Nước sôi bỏ vô thì khi mà nó sôi xong, nó những cái hộp bột bán nó nổi trong rồi á, thì thường Nhật Quyên bỏ vô cái rây hả chị, cái mà
cái rây hoặc là cái mấy cái
bỏ vô đó, xong bắt đầu mình đổ cái rây đó luôn, rồi rửa sơ qua nước lạnh rồi cho vào cái nồi chè, thì cái nồi chè nó không có bị đục màu. Cái đó là cách làm của Nhật Quyên thôi, thì còn cái cách làm của mỗi người khác nhau vậy thôi chị.
Phải làm như vậy thôi, nếu em làm sớm hơn hoặc em để
nó vỡ ra hết,
hay cả em bỏ
tại sao nó làm như thế nào
rửa cho nó sôi sùng sục một hơi là nó cũng nở cái miếng bột bán không ngon. Chỉ khi nào em bỏ vô nước đang sôi, em quậy đều, em tắt lửa, thì lúc đó đó nó từ từ nó nở ra. Bởi vì chị mới nói rằng là khi mình bỏ vô đó mình quậy đó, nhiều người cái mình nói thôi chết được, cái nồi chè nó lỏng le. Cái rồi vội vàng vàng múc thêm một hai muỗng nữa rồi cái bỏ vô, cái thấy sao nó cũng lỏng le, cái múc thêm vô một
thế
hơi
là một nồi chè thành chè bột bán thay vì chè chuối chân.
Không thì chúng ta cẩn thận, là bởi vì mà chị Mỹ Liên mới chỉ cách cho mình là cái bột bán đó mình bỏ sau cùng là như vậy đó.
Phải bỏ trong nước sôi nữa chứ không nước lạnh là nó tan.
Và tắt bếp, bỏ tắt bếp, nhớ là
để
bỏ
yên
vô
đó.
Và tắt bếp.
Dạ vâng, để yên đó.
Nó lỏng thì kệ nó đi, cứ coi như lát nữa là nó vừa.
Lát nữa là nó vừa, quý vị nhớ nha. Đừng có vội vàng, đói quá rồi bắt đầu thấy đật bỏ thêm nữa là kể như là đặt kẹo luôn, giống như là chè chuối chân luôn vậy ha.
Dạ vâng, và cảm ơn chị Mỹ Liên một lần nữa đã gửi đến cho quý vị cái món chè chuối chân ngày hôm nay. Và quý vị cũng có thể nghe lại cái chương trình này trên website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Nếu quý vị nào vừa mở radio lên và nghe cái chương trình này, và cảm ơn chị một lần nữa, và hy vọng lần tới thì mình cũng có cái món
cơm gà
Hải Nam. Và cái món mì hủ tiếu, mì Hoành Thánh gì đó đó.
Mì Hoành Thánh xá xíu
Dạ thì chắc là chị lại phải chỉ thêm cách làm xá xíu nữa phải không thưa chị?
từ từng bước ha.
Rồi chiên bánh tôm thì dạ.
Nó có mùi đúng như là mùi người Hoa mà mình, người Tàu mà nấu. Mình thấy ăn đại khái vậy,
mùi,
nó phải có mùi.
Mùi đồ ăn chứ chị, nó nghe mùi người Hoa nghe thấy cũng sợ.
người Hoa bán đó.
Dạ vâng này.
Người Hoa bán.
Dạ.
Mùi đó thì ăn mới ngon.
Dạ cảm ơn chị rất là nhiều một lần nữa, và xin mời chị.
Chị.
Dạ xin mời chị gửi lời chào đến quý vị.
Xin chào các bạn nghe đài 1600 AM Sài Gòn Đà Lạt. Chào Nhã Quyên, chào Quảng Tính, chúc một ngày vui ha.
Dạ.
Hẹn gặp lại một bữa cơm gà rất là thịnh soạn.
Thưởng lộ bình an, đi về vui vẻ nha chị ha. Chúc chị một ngày vui.